12. Can đảm không phải là sự thiếu vắng nỗi sợ hãi. Can đảm là chinh phục nỗi sợ hãi. Can đảm nghĩa là không bao giờ bỏ cuộc. Bỏ cuộc là việc dễ hơn rất nhiều, và đó chính là điều những kẻ thất bại luôn làm. Bị đánh ngã là một chuyện, cứ nằm mãi không chịu đứng dậy bước tiếp lại là chuyện khác. Có một số người rất đỗi bình thường, nhưng đã đạt được những thành tựu to lớn bằng cách kiên định và không bao giờ bỏ cuộc. Abraham Lincoln là một tấm gương sáng. Lòng can đảm của ông đã khiến ông trở nên phi thường. Trong chương trình Người Tập Sự, các thí sinh trước hết phải vượt qua một quá trình kiểm tra vô cùng khắc nghiệt. Có hàng triệu đơn đăng ký và chỉ có vài người được chọn. Tỷ lệ chọi rất khủng khiếp. Đó là lý do tôi tin chắc rằng chương trình này không có người thất bại. Những người bước chân tham gia vào chương trình tỏ rõ sự can đảm của họ. Họ đều là những người chiến thắng. Việc bị sa thải trước mặt hàng triệu người không dễ dàng gì, nhưng đó là một phần của cuộc chơi và họ vẫn kiên trì. Hầu hết các thí sinh đều nói rằng trải nghiệm này xứng đáng với tất cả những gì họ đã bỏ ra, dù họ có giành chiến thắng hay không. Hemingway từng viết một câu mà nay đã trở nên vô cùng quen thuộc. Lòng can đảm là phong thái ung dung bất chấp áp lực. Hãy nghĩ về điều này. Thỉnh thoảng chúng ta phải đối mặt với những thử thách chúng ta không muốn có, nhưng chúng ta vẫn phải thức dậy hàng ngày và giải quyết chúng. Đó chính là lòng can đảm. Đức tính này đòi hỏi sự bình tĩnh và sự tự tin. Có thể thế chưa phải là sự kiên cường quả cảm. Có thể không phải ngày nào cuộc sống cũng đặt bạn vào một tình huống đầy khó khăn và hiểm họa. Nhưng câu chuyện về người tập sự là một ví dụ về lòng can đảm mà chúng ta đều có thể hiểu được. Tự tin là một yếu tố của lòng can đảm mà ai trong chúng ta cũng cần có. Đôi khi chúng ta cần một động lực khuyến khích đúng hướng. Tôi từng làm việc với một chuyên viên trẻ trước đó chưa từng trình bày trước đám đông. Thế là anh ta tự mặc định rằng mình không có tài hùng biện. Anh ta bảo tôi vậy, và tôi tự nhủ. Tay này thậm chí còn chưa bao giờ thử trình bày trước đám đông. Vậy mà anh ta lại bảo mình là anh ta không giỏi trong chuyện này. Tôi có cảm giác anh ta sẽ là một nhà hùng biện có tài. Vài tháng sau, khi tôi không thể có mặt trong một buổi dạ tiệc nơi tôi cần thực hiện cho một bài phát biểu, tôi đã bảo anh ta đi thay tôi. Anh ta bảo, tôi không phát biểu trước đám đông bao giờ. Tôi nói, vậy thì bây giờ làm đi. Hết chuyện. Bạn biết gì không? Anh ta đã trở thành một nhà diễn thuyết đầy thành tích. Can đảm không phải là sự thiếu vắng nỗi sợ hãi, mà can đảm chính là chinh phục nỗi sợ hãi. Hiện tượng sợ đứng trên sân khấu là một ví dụ điển hình. Gần đây tôi đọc một bài báo nói về mức độ phổ biến của chứng sợ sân khấu, ngay cả khi những diễn viên chuyên nghiệp cũng mắc phải. Có rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng ngày nay phải đối mặt với hiện tượng này. Đôi khi nó kéo dài nhiều thập kỷ. Họ không để cho nỗi sợ chắn đường đam mê của họ. Tôi đã quen với việc phát biểu trước hàng chục nghìn người và tôi thấy rất vui. Nhưng nhiều người thường hỏi tôi rằng tôi có cảm thấy lo lắng không? Không một chút nào. Tôi chỉ việc bước ra và phát biểu. Thế thôi. Winston Churchill là một nhà hùng biện vĩ đại. Nhưng tôi từng đọc được đâu đó rằng ông ta phải tốn rất nhiều thời gian mới phát triển được kỹ năng này. Ông không có năng khiếu bẩm sinh, nhưng ông đã nỗ lực hết mình cho đến khi nắm vững nó. Ông trở thành một nhà diễn thuyết đầy sức mạnh và mê hoặc. Một trong những bài hùng biện nổi tiếng nhất của ông trong Thế chiến thứ hai mang những ngôn từ đầy sức mạnh sau. Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ trong bất cứ công việc gì, dù là vĩ đại hay hèn kém, dù là to lớn hay nhỏ bé, đừng bao giờ nhượng bộ bất cứ thế lực nào, ngoại trừ danh dự và lương tri. Đừng bao giờ đầu hàng trước quyền lực. Đừng bao giờ đầu hàng dù sức mạnh lấn át của kẻ thù có hiển hiện ngay trước mắt. Khi nói những lời này, Churchill và dân tộc của ông đang sống trong mối hiểm họa, gánh chịu những trận bom và giày xéo của quân đội Đức. Có thể bạn không trông chờ những trận oanh tạc dữ dội này, nhưng bạn vẫn có thể áp dụng những ngôn từ của lòng can đảm này vào cuộc sống thường nhật của bạn. Đôi khi quá nhiều vấn đề lao về phía tôi cùng một lúc, đến nỗi tôi có cảm giác như thể mình đang chống đỡ một cuộc oanh tạc dữ dội. Tôi không chịu thua chúng, và bạn cũng không nên chịu thua chúng. Không bao giờ. Một điều cốt yếu khác về lòng can đảm là việc nó giúp bạn tư duy về hành động đúng đắn. Nó sẽ giúp bạn tập trung vào các cơ hội ngay trước mắt bạn, thay vì tập trung vào các trở ngại. Trở ngại thường lại chính là cơ hội đến với chúng ta trong hình dạng mà chúng ta không mong muốn. Điều này xảy ra với tôi nhiều không đếm xuể. Thế nên khi tôi nói luôn chào đón các trở ngại là có lý do cả đấy. Hãy giữ cho đầu óc bạn linh hoạt và mở rộng, tiếp nhận những cách giải quyết sáng tạo cho những vấn đề khó bạn gặp phải. Einstein đã từng nói, bạn không thể giải quyết một vấn đề bằng cùng một lối tư duy vốn đã tạo ra vấn đề đó. Đó là một cách rất tốt giúp ta tránh được việc bó hẹp bộ não và nhanh chóng tìm ra một giải pháp. Lại nói về lòng can đảm, hãy nhớ rằng nỗi sợ hãi có thể bị chinh phục. Hãy biết rằng bạn có thể có được lòng can đảm và bạn sinh ra là để thành công. Thế là bạn đã thắng được một nửa cuộc chiến. Sau đó hãy dốc toàn lực và phần thắng sẽ nghiêng về phía bạn.
13. Nhiệt huyết và đam mê là cách duy nhất giúp ta rời non và lấp biển. Xây dựng câu lạc bộ golf quốc tế Trump.
Khi tôi quyết định xây sân golf đầu tiên trong sự nghiệp mình, tôi đã tìm được một miếng đất tốt gần khu Mar-a-Lago của tôi ở Palm Beach và quyết định dốc toàn lực. Tôi thuê Jim Fazio, một trong nhà thiết kế sân golf xuất sắc nhất mọi thời đại. Khi Jim bảo tôi rằng, ông ta sẽ phải di rời hơn 3 triệu mét khối đất mới khiến mảnh đất tương đối bằng phẳng này trở thành một sân golf hoàn hảo được. Tôi không một chút đắn đo. Tôi rất háo hức muốn xây sân golf đầu tiên của mình và sẵn sàng rời núi lấp biển nếu cần. Tuy nhiên, tôi thực sự tự hỏi mình đã đưa bản thân vào hoàn cảnh như thế nào. Không lâu sau, con số 3 triệu kia, Jim bảo tôi sẽ phải đưa vào đây hơn 5.000 cây các loại và khoảng 1.000 cây cọ lớn và hơn 1.000 cây dừa. Rồi sẽ cần phải 2 triệu đô la mua các loại cây nhỏ về để khiến mọi thứ trông hoàn chỉnh hơn. Riêng yếu tố nước trong một lỗ golf, lỗ số 17, sẽ tiêu tốn suýt soát 3 triệu đô và phải mất khoảng 9 tháng mới hoàn thành. Đây sẽ là một sân golf 18 lỗ. Và tôi bắt đầu lo lắng. Tôi biết Jim đang đưa ra những con số rõ ràng và đã được suy tính kỹ lưỡng. Sự liêm chính của ông là một truyền thuyết. Chỉ là vì chi phí để hoàn tất trọn vẹn một phần công việc phi thường này hơi cao quá. Tôi tự nhủ. Điểm chùn bước. Tôi nhận ra rằng khoản tiền ước tính 40 triệu đô ban đầu sẽ là quá thấp. Liệu đây có phải là điều thường xảy ra khi một nhà đầu tư phát triển chuyên xây nhà chọc trời chuyển sang xây sân golf hay không? Liệu có phải tôi đang mắc phải một sai lầm lớn? Tôi có nên khư khư ôm chỉ duy nhất cái lĩnh vực mà tôi đã thành thạo hay không? Tôi luôn bảo mọi người, trước hết phải biết họ đang làm gì, phải cần cù siêng năng hết mức, phải lạc quan một cách thận trọng. Tôi đột nhiên nhận thấy bản thân mình đang tự hỏi, tại sao tôi lại không chú ý đến lời khuyên của chính mình? Tôi đang đối mặt với rất nhiều vấn đề mà tôi không thành thạo. Tuy nhiên tôi rất háo hức về việc chúng tôi sẽ xây được một thứ gì đó thực sự vượt trội. Và điều đó giúp tôi vững bước. Jim Fazio thường nói, một trong những điều tuyệt vời nhất khi làm việc cùng tôi là việc tôi không bao giờ hỏi ông liệu chúng tôi có đang tiêu tốn quá nhiều tiền hay không. Thay vào đó tôi sẽ hỏi, ông có cần gì khác không? Ông nói, thái độ này giúp ích rất nhiều cho quá trình sáng tạo của ông. Tôi rất vui khi ông nghĩ thế. Tôi phải thừa nhận rằng, cũng có những lúc tôi e ngại và hoài nghi. Không phải là những mối ngờ vực lớn, nhưng dù sao cũng vẫn là ngờ vực. Chẳng hạn như phải mất trọn một năm ròng để hoàn thành việc di chuyển 3 triệu mét khối đất và trồng 5.000 cây. Tiến độ không được nhanh cho lắm, nhưng điều này cần thiết và đòi hỏi nhiều kỳ công và tỉ mỉ nhất chính là việc phần của Jim. Thế rồi Sở Tài nguyên Môi trường bảo rằng mỗi lần chỉ được phát quang 50 mẫu đất, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải quy hoạch sân golf thành 7 phần. Ngoài ra còn phải đánh số hiệu từng cái cây một và xây một hệ thống hồ. Vậy nên phải tốn mất một năm trời, thậm chí ngay cả khi trước khi sân golf bắt đầu được khởi công xây dựng. May mắn thay, tôi là một người vô cùng kiên nhẫn. Trong những công việc mà tôi yêu thích và quan tâm, tôi rất háo hức muốn sở hữu một sân golf thật ngoạn mục. Và tôi nhận ra rằng, nếu đây là những gì cần thiết để có được nó, thì cứ thế mà làm. Tôi đã đưa ra quyết định, và tôi quyết định theo nó đến cùng. Tôi cũng biết rằng mình đang làm việc với một tay chuyên nghiệp thực thụ. Danh tiếng của Jim còn đến trước cả ông. Và tôi có thể tự nhận thấy rằng, ông là người hết sức đáng tin cậy, cũng như vô cùng tâm huyết với công việc của mình. Có phải tôi đang trông đợi một điều bất khả thi? Khi bạn phải đối mặt với những tình huống như thế, điều quan trọng là, trước nhất, bạn cần suy nghĩ tại sao mình đang làm chính cái việc mà mình đang làm. Lúc nào cũng sẽ có vài vấn đề nổi lên. Và nếu bạn có thể tự nhắc bản thân về mục tiêu ban đầu của mình, điều này sẽ giúp chỉ rõ và làm sáng tỏ bất cứ mối ngờ vực nào của bạn. Nhờ làm được thế, tôi đã vững tâm và sẵn sàng tiến lên phía trước. Rồi tôi nghe nói đến những cây sồi, 1.000 cây, phải cần đến 5 tháng trời mới đưa được chúng vào, vì mỗi cây đều phải được bọc kỹ và chỉ có thể đưa được 3 cây vào mỗi lần. Mỗi cây sồi này đều cao từ 20 đến 40 bộ. Chúng sẽ đứng thành những hàng thẳng tăng tắp và xứng đáng với công lao chúng tôi bỏ ra. Tôi hy vọng thế. Cũng chính trong khoảng thời gian này, tôi nghe đến chuyện giống rùa đất. Đây chắc chắn sẽ là một tình huống tiến thoái lưỡng nan mới. Tôi đã quen với những vấn đề về quy hoạch khoanh vùng, nhưng con rùa thì sao? Chính xác là 60 con rùa. Tất nhiên là chúng cần được quan tâm bảo vệ. Chúng tôi đang xâm phạm đất đai của chúng, và chúng tôi muốn bảo đảm mình sẽ tìm ra một môi trường sống tương đương hoặc thậm chí là hoàn hảo hơn cho chúng. Việc tái định cư an toàn những chú rùa này trở thành ưu tiên hàng đầu. Tôi đã học được rất nhiều về loài rùa đất. Chẳng hạn như người ta đã biết được rằng chúng đào những cái hang dài đến 40 bộ với độ sâu 10 bộ. Thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra với sân gốc của bạn. Thế nên chúng tôi tuy hâm mộ loại rùa về sự siêng năng của chúng tôi vẫn cẩn thận giúp chúng tái định cư ở nơi khác. Sau hơn 1 năm chuẩn bị kỹ lưỡng, sân gốc đã thực sự bước vào giai đoạn thi công. Mỗi lô gốc được chăm chút như thể nó là cực điểm của một sân gốc tuyệt hảo. Và kết quả cuối cùng là sân gốc đã trở thành một kiệt tác. Không một cách diễn đạt nào khác có thể phù hợp hơn với nó. Đó là điều tôi muốn và đó là điều tôi có được. Mỗi cái cây đều xứng đáng với thời gian và nỗ lực bỏ ra. Và hãy tin tôi đi, tôi biết rõ từng cái cây một. Thêm một sân gốc 9 lỗ được khai trương vào năm 2006 để đáp ứng sự hoan nghênh mà nó nhận được. Đó là một thành công vang dội trên nền tảng hoàn thành một cách phi thường một bản thiết kế. Sự thành công và vẻ đẹp của câu lạc bộ golf quốc tế Trump đã đưa tôi đến việc xây dựng thêm nhiều sân golf khác, và tất cả đều được tán dương hết mực và đều rất thành công. Mỗi sân golf đều đi cùng một hệ thống những thử thách khác nhau. Nhưng sau khi xử lý trọn vẹn sân golf đầu tiên trong đời mình, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với tất cả. Rời núi, rời lũ rùa, chẳng vấn đề gì cả. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Điều tôi muốn nói với bạn là, nếu bạn tràn đầy nhiệt huyết trong những nỗ lực của mình, điều đó sẽ được phản ánh trong kết quả cuối cùng bạn nhận được. Hãy chắc chắn bạn có được người thích hợp nhất cùng làm việc với mình. Jim Fazio cùng tâm huyết với công việc của ông ấy như tôi. Và điều này trở nên rõ ràng khi bạn nhìn thấy tầm vóc và chất lượng của sân golf sau khi hoàn thành. Vượt qua những trở ngại to lớn chỉ là phần việc gói gọn trong một ngày. Nếu bạn yêu những gì mình đang làm, hãy nhớ điều đó.
14. Nếu bạn thấy những vấn đề lớn, hãy tìm trong chúng những vận hội lớn. Biến một khu vực đổ nát thành một điểm nóng mang đẳng cấp thế giới.
Giờ thì Grand Central Station ở thành phố New York đã là một vẻ đẹp thực sự. Đó là một cảnh quan đẹp và cũng là một mặt bằng tuyệt đẹp. Nó nằm trong một vùng phát triển thịnh vượng và được bảo vệ kỹ lưỡng. Tuy nhiên, trong những năm 1970, mọi chuyện hoàn toàn khác. Khu vực này đang xuống cấp nghiêm trọng, nó nhếch nhác, kiệt quệ và không ai chọn nó làm điểm đến. Trừ những người đến và rời thành phố nhanh hết mức họ có thể. Ai có thể trách họ cơ chứ? Nếu cái khu vực tiêu điều này thực sự đại diện cho thành phố New York, thì chính tôi cũng muốn rời bỏ nó. Tôi là người New York, tôi yêu thành phố này, luôn luôn và mãi mãi. Thế nên tình huống này đáng được tôi lưu tâm. Và cơ hội mà tôi nhận thấy không chỉ là việc biến một khách sạn cũ kỹ thành một khách sạn mới, cóng, bóng loáng, mà là việc phải đồng thời vực dậy cả khu vực này. Đó chính là thái độ, suy nghĩ lớn lao của tôi. Sao chỉ là một việc khi bạn có thể hoàn thành hai hay nhiều hơn thế cùng một lúc? Khách sạn Commodore cũ kỹ cạnh Grand Central đang gặp phải rắc rối lớn. Đó là một cảnh tượng không lấy gì làm đẹp đẽ. Những người qua đường đang thẳng tiến tới những công việc tốt. Họ đến từ những ngôi nhà tốt và họ sẽ mãi tiếp tục hành trình thường nhật này trừ khi thành phố tự dưng đóng sập lại và nói lời tạm biệt. Một điều khó có thể xảy ra. Tôi biết rằng khu vực này đã sẵn sàng đón nhận một thay đổi và Commodore trở thành mục tiêu cho cuộc truy tìm kho báu của tôi. Thậm chí cả bố tôi cũng không tin rằng tôi đang nghiêm túc. Ông nói, mua Commodore vào thời điểm này, ngay cả cao ốc Chrysler cũng đang phá sản, thật chẳng khác nào đánh nhau để giành một chỗ trên tàu Titanic. Ông biết đó là một sự mạo hiểm, và tôi cũng vậy. Nhưng ở mặt kia của đồng xu, tôi biết rằng đó là một cách giúp vực dậy thành phố. Tôi sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm và cải thiện khu vực này. Đó là những bước khởi đầu. Tôi muốn nó trở nên đẹp đẽ, và điều này động viên tôi vượt qua tất cả những khó khăn và trở ngại xoay quanh dự án. Đây là điều bạn cần ghi nhớ. Hãy dùng trí não để hình dung ra mọi chuyện có thể xảy ra như thế nào trong suốt quá trình bạn thực hiện. Điều đó có thể giúp bạn nhận thấy sự thừa mới những tiểu tiết và những trở ngại chỉ là một phần trong dự án mà thôi. Khoảng 9 tháng trước khi tôi thực sự nghiêm túc bước vào các cuộc đàm phán để có được khách sạn, đơn vị chủ sở hữu Penn Central Railroad đã bỏ ra khoảng 2 triệu đô la tái thiết lại mọi thứ nhưng không đạt được hiệu quả nào cả. Khách sạn cần nhiều hơn thế. Những khoản thuế trong quá khứ đã mang tới khoản nợ 6 triệu đô la. Đây là một hoàn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp đối với các vị chủ sở hữu. Và họ đã sẵn sàng thoát khỏi nó. Trước khi mua được khách sạn với giá 10 triệu đô, tôi đã phải sắp xếp một thỏa thuận vô cùng phức tạp với các bên có liên quan khác. Tôi cần một quyết định giảm thuế của thành phố New York, cam kết của một công ty kinh doanh khách sạn có nhiều kinh nghiệm điều hành khách sạn và nguồn tài chính. Đây là công việc hết sức phức tạp, phải mất vài năm mới đàm phán được hết mọi thứ. Thế rồi, Penn Central muốn tôi trả một khoản 250.000 đô la không hoàn lại, xem như tiền đặt cọc đặc biệt. Tôi buộc phải trì hoãn việc này. Đây là một khoản tiền không nhỏ đối với tình huống mạo hiểm như thế. Để tiếp tục là một phần của cuộc chơi, đồng thời có thêm thời gian, tôi yêu cầu các luật sư của mình bới móc từng điểm trong hợp đồng và làm chậm mọi thứ lại. Trong khi đó, tôi tìm kiếm một nhà thiết kế có khả năng tạo nên một công trình xuất sắc. Một kiến trúc sư trẻ tên là Dear Scott đã ngay lập tức tỏ ra hứng thú khi tôi liên lạc với anh ta. Anh ta hiểu rằng tôi muốn thay đổi hoàn toàn cái khách sạn tồi tàn này, rằng tôi muốn khoác lên nó một chiếc áo bóng loáng hoàn toàn mới và mang lại cho cả khu vực này một diện mạo mới. Hãy nhớ rằng tôi chưa dám chắc liệu thỏa thuận có thể đạt được hay không, nhưng vì mục tiêu trong đầu tôi đã quá rõ ràng, tôi thẳng tiến và dành thời gian gặp một kiến trúc sư. Cứ như thể thỏa thuận đã xong đâu vào đấy hết rồi. Đó chính là lối suy nghĩ tích cực, nhưng đó cũng là lối suy nghĩ thực tế. Hãy giữ cho mọi thứ thẳng tiến về phía trước. Nếu thứ này không được, thì thứ khác sẽ được. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ gặp gỡ, giữ liên lạc được với một kiến trúc sư tôi tôn trọng và cũng tôn trọng tôi. Nếu vụ này thất bại, tôi cũng đã sẵn có trong danh bạ một người hợp ý cho dự án lớn tiếp theo. Tôi thuê Descott thực hiện một số bản vẽ và yêu cầu anh ta làm cho bài trình bày tốt hết mức có thể. Tôi cũng bắt đầu tìm kiếm một nhà điều hành cho khách sạn. Vào thời điểm đó, ngành kinh doanh khách sạn còn khá mới mẻ với tôi. Thế nên tôi cần tìm được ai đó có nhiều kinh nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm. Bởi vì đề xuất của tôi là một khách sạn 1.400 phòng với diện tích 1,5 triệu bộ vuông, rất lớn. Tôi muốn một nhà điều hành có cỡ, và những tên tuổi lớn lúc đó là Hilton, Hyatt, Sheraton, Holiday Inn và Ramada Inn. Đối với tôi thì Hyatt là số 1. Các khách sạn của họ đều rất thời thượng và trang nhã, một liều thuốc giải độc hoàn hảo cho khách sạn Commodore tối tăm và buồn thảm này. Ngoài ra không giống với Hilton, họ chưa hề có mặt tại thành phố New York. Có thể họ sẽ hứng thú với vụ này. Tôi đã đúng, họ rất hứng thú. Tôi gọi cho tổng giám đốc và chúng tôi thực hiện một thỏa thuận hợp tác. Tuy nhiên ông ta có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào sau quá trình đàm phán, và điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tiến độ công việc. Vì vậy tôi đã gọi cho một chuyên viên khác ở Hyatt. Người này khuyên tôi gọi điện cho người thực sự điều hành công ty, Jay Prisker, thuộc gia đình Prisker. Tôi đã làm thế. Jay có vẻ hào hứng muốn gặp tôi và đã đến New York. Chúng tôi nhanh chóng đi đến thỏa thuận như hai đối tác bình đẳng. Hyatt sẽ quản lý khách sạn sau khi tôi xây xong. Tôi thật sự rất hồi hộp và xúc động. Chúng tôi thông báo điều này cho giới truyền thông vào tháng 5 năm 1975. Tôi vẫn còn phải tìm kiếm nguồn vốn và một quyết định giảm thuế nhiều triệu đô la của thành phố. Ít ra với một đối tác kinh doanh khách sạn, một kiến trúc sư và những dự toán chi phí thô ban đầu, tôi cũng đã có một cái gì đó thực sự rõ ràng để mang theo cùng với những ý tưởng của mình. Vậy là tôi thuê một nhà môi giới bất động sản nhiều kinh nghiệm một người đang ở độ tuổi lục tuần. Lúc đó tôi chỉ mới 27 tuổi, và việc có một người chín chắn với nhiều thành tựu sẽ mang lại ưu thế cho tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi thuyết phục các đối tác để tìm kiếm nguồn tài chính, và chúng tôi sẽ là một bộ đôi rất ổn. Đó là điều bạn cần ghi nhớ. Hãy tìm được những người phù hợp nhất để làm việc cùng mình. Khi thỏa thuận với Hyatt, tôi đã không mất nhiều thời gian với ông tổng giám đốc luôn kéo mọi thứ chậm lại, mà trực tiếp gọi điện cho Jay Prisker. Giờ thì việc tìm ra một nhà môi giới tâm huyết giúp hoàn thiện hình ảnh của tôi rõ là một bước đi thông minh. Có phải tôi đang có vẻ tự hát tự khen hay không? Bạn có thể chắc chắn vì điều đó. Việc nhanh chóng tìm được nguồn cấp vốn trở thành một tình huống quan liêu luẩn quẩn không lối thoát. Nếu không được cấp vốn, thành phố sẽ không xem xét quyết định giảm thuế, và nếu không có quyết định giảm thuế, các ngân hàng sẽ không mặn mà chuyện cấp vốn. Có vẻ như quay đi đâu cũng đụng phải ngõ cụt, thế nên chúng tôi quyết định thay đổi phương án. Chúng tôi đánh vào cảm giác tội lỗi của các chủ ngân hàng về một thành phố đang suy tàn và việc họ quyết định quay lưng đi, trong khi đó có người, như tôi chẳng hạn, đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời giúp mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Tôi sẽ đưa một khu vực trọng yếu từ chỗ dần suy tàn thành một khu ổ chuột, sẽ trở thành một vùng tươi mới căng tràn nhựa sống. Sao họ có thể không muốn bắt tay cùng tôi được chứ? Tất nhiên phương án này không thành công. Điểm chùn bước. Đây là phút dành cho sự thật. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm được một ngân hàng có vẻ hứng thú với dự án này. Chúng tôi đã tiến khá xa cùng họ, bỏ ra một lượng bất tận thời gian và công sức. Thế rồi một gã quan trọng đột nhiên thay đổi ý định và đưa ra một vấn đề không liên quan nào đó nhằm giết chết thỏa thuận này. Chúng tôi đưa ra mọi luận điểm có thể, nhưng vẫn không thể làm gã nghĩ lại. Anh ta sẽ không chuyển ý. Đó chính là lúc tôi nói với nhà môi giới làm việc cùng mình. Chúng ta hãy vứt cái vụ làm ăn chó chết này đi cho xong. Tôi đã chịu quá đủ rồi. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi cũng nói thế. Nhưng đó chỉ là một trong số rất ít lần tôi muốn thừa nhận mình đã thất bại. Chính nhà môi giới và luật sư của tôi, George Gross, đã thuyết phục tôi bước tiếp, chỉ ra cho tôi thấy biết bao nhiêu thời gian và công sức đã bỏ ra cho dự án này. Tôi nhanh chóng quyết tâm chịu đựng đến cùng và theo vụ này đến cùng. Tôi vốn không phải là một kẻ ưa bỏ cuộc. Nhưng tôi kể với bạn câu chuyện này để bạn biết rằng có những lúc khó khăn trở ngại lấn át hết cả những phần thưởng có thể mang lại. Đó rõ ràng là điểm chùn bước, nhưng bởi vì tôi tiếp tục kiên trì, nó trở thành một bước chuyển. Về sau, quyết tâm của tôi thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tôi quyết định tiếp cận thành phố, thậm chí dù chưa được cấp vốn, và giải thích cho họ thấy được hoàn cảnh thực tế. Hyatt rất muốn đến New York, nhưng chi phí ở đây quá cao. Trừ khi thành phố cắt giảm các khoản thuế tài sản cho chúng tôi không lòng vòng mà nói thẳng vào vấn đề, và đã có hiệu quả. Thành phố đồng ý một thỏa thuận về cơ bản, coi chúng tôi là những đối tác làm ăn, và tôi sẽ nhận được quyết định miễn giảm thuế trong 40 năm. Thỏa thuận này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Tôi sẽ mua Commodore với giá 10 triệu đô, trong đó 6 triệu đô thuộc về thành phố để trả các khoản thuế cũ. Sau đó tôi sẽ bán lại khách sạn cho thành phố chỉ với giá 1 đô la, và họ sẽ cho tôi thuê lại trong 99 năm. Nghe có rắc rối không? Có, nhưng rõ ràng là hiệu quả. Và cuối cùng tôi đã nhận được nguồn vốn từ hai thể chế tài chính. Một trong số đó nằm ngay bên kia đường, đối diện Commodore. Tôi không nghĩ họ muốn khu vực của mình tiếp tục xuống cấp. Triển vọng rõ ràng mà họ dễ dàng nhìn thấy. Họ biết rằng một khách sạn mới mẻ với đầy vẻ đẹp có thể đưa nơi này quay trở lại với thời hoàng kim, với không gian hoàn hảo và hoạt động kinh doanh hoàn hảo. Kết quả. Tôi không biết bạn đã từng thấy qua khách sạn Hyatt ở Grand Central chưa, nhưng bạn nên biết rằng nó có bốn mặt tiền, bốn tường kính bên ngoài, phản chiếu tất cả những nét kiến trúc tuyệt vời của cả khu vực. Điều khó tin là lúc đầu nhiều người giận dữ vì họ cho rằng nó không phù hợp với hình dáng vốn có của vùng. Điều họ không nhận ra là những hình ảnh phản chiếu các tòa nhà xung quanh giúp tô đậm vẻ đẹp và uy thế hình dáng in trên nền trời của Manhattan. Giờ thì mọi người và những nhà phê bình đều yêu thích nó. Nó đã khởi động cho quá trình hồi sinh khu vực Grand Central và khai trương vào năm 1980 để đạt đến một thành công vang dội. Ngày nay, nó là trọng điểm của thành phố New York thịnh vượng và tươi đẹp. Tôi rất vui cho chính bản thân mình và cho New York vì tôi đã không quyết định từ bỏ dự án này. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Hãy đón đợi các vấn đề và những trở ngại. Đó là một phần của cuộc chơi. Nếu bạn không vấp phải những thử thách lớn lao, nghĩa là bạn đang làm một điều khá dễ dàng và có lẽ không thực sự có giá trị. Và có lẽ nó sẽ không mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận. Một vấn đề lớn thường báo hiệu cho một cơ hội lớn. Hãy sẵn sàng chiến đấu trường kỳ và bền bỉ. Đừng e ngại theo đuổi nhiều lựa chọn hay nhiều người cùng một lúc. Nếu lựa chọn này không thành, bạn vẫn có những lựa chọn dự phòng khác. Tôi đảm bảo với bạn rằng không bao giờ có chuyện mọi thứ đều thành thực sự. Trên thực tế, có khi bạn phải thử rất nhiều thứ mới tìm được thứ phù hợp nhất. Đó chính là sự gan lì, và nó vô cùng cốt yếu đối với thành công.
15. Hãy phát triển óc khám phá. Lá thư của cô giáo mầm non của tôi.
Mỗi ngày tôi nhận được rất nhiều thư, hàng chồng thư. Không lâu trước đây, tôi đã nhận được một lá thư từ cô giáo mầm non của tôi. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp nó trong hàng đống những chồng thư. Cô nói rằng, điều cô nhớ rõ nhất về tôi là việc tôi không bao giờ ngừng đặt câu hỏi. Tôi là học sinh hay hỏi nhất mà cô từng biết. Tôi trả lời thư rằng, có một số thứ trên đời không bao giờ thay đổi. Tôi vẫn đặt rất nhiều câu hỏi. Nhưng chính sự tò mò và óc khám phá của tôi đã mang lại cho tôi thành công trong suốt thời gian qua. Tôi cũng nói lời cảm ơn cô, một lời cảm ơn hơi muộn một chút, vì sự kiên nhẫn của cô đã dành cho tôi nhiều năm trước đây. Kiên nhẫn và lắng nghe tất cả những câu hỏi của tôi. Tôi bắt đầu nghĩ về những ngày tháng đầu tiên đó. Mỗi câu hỏi của tôi lúc đó đều chính là điểm bắt đầu của một khám phá mới. Và đến giờ cũng vậy. Tôi hy vọng với bạn mọi chuyện cũng thế. Có lẽ chính các khám phá của bạn là một trong những lý do khiến bạn đang đọc cuốn sách này. Câu nói của Emerson: cái ở phía sau chúng ta và cái ở trước mắt chúng ta chỉ là những thứ bé nhỏ nếu đem so sánh với cái nằm bên trong chúng ta, là một cách nghĩ rất đáng nhớ. Nó giúp bạn tư duy một cách lớn lao, bởi vì luôn có những bể chứa ý tưởng khổng lồ bên trong tất cả chúng ta. Đó là một cách mở ra các kênh tư duy sáng tạo, dẫn thẳng đến những khám phá và thành công. Đó cũng là lời nhắc nhở bạn rằng, dù bạn đã đạt được bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn còn có rất nhiều thứ chờ đợi bạn hoàn thành ở phía trước. Có thể tôi sinh ra đã là một người hiếu kỳ, nhưng tôi nghĩ đó là một thái độ rất tốt cần phát triển. Tôi thích nghe những gì người khác nói, và bằng cách đó tôi cũng học được rất nhiều. Những mối quan tâm của tôi được phản ánh rõ nét trong sự đa dạng của các lĩnh vực kinh doanh mà tôi tham gia vào: bất động sản, ngành công nghiệp giải trí, phát triển sân golf. Giữ cho bản thân đa dạng hết mức có thể mở ra cho bạn đến với nhiều cơ hội hơn là bạn tưởng tượng được. Nhiều khi từ một thứ này có thể dẫn đến một thứ khác. Bạn cũng đã biết, tôi ít có thói tự mãn, và tôi cũng không phải là người luôn cho mình là biết tuốt. Bạn biết càng nhiều, bạn sẽ càng nhận ra rằng những gì mình biết ít ỏi đến bao nhiêu. Có được thái độ này là một cách rất tuyệt giúp bạn sẵn sàng cho những thành công lớn. Nếu làm khác đi, nghĩa là bạn đang hạ thấp giá trị của mình. Làm sao bạn có thể khám phá ra bất cứ thứ gì nếu bạn đã biết hết tất cả mọi thứ? Những người lần đầu tiên đến văn phòng làm việc của tôi thường rất ngạc nhiên khi thấy tôi đặt nhiều câu hỏi đến thế. Tôi còn nhớ, có lần tôi đặt 3 chiếc lavabo ở chỗ trường kỳ bên ngoài văn phòng trong vài tuần. Tôi phải quyết định xem mình thích cái nào nhất, thế nên tôi hỏi ý kiến tất cả mọi người và lý do tại sao họ lại lựa chọn như vậy. Bạn sẽ rất kinh ngạc khi thấy điều đó có thể mở ra những cuộc trao đổi và tranh luận như thế nào. Và tôi đã học được nhiều điều vô cùng giá trị từ những người này và khiếu thẩm mỹ của họ. Hãy cho bản thân bạn một cơ hội. Hãy phát triển óc khám phá của bạn.
16. Hãy biết cắt những tổn thất đúng lúc. Trump Sutter.
Bạn làm cách nào để quyết định được đâu là lúc sáng suốt nhất ta cần tát nước ra thay vì cứ lo hì hục treo thuyền? Sau những trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, tôi đánh giá ngành hàng không là một ý tưởng tuyệt vời nếu bạn muốn gặp thật nhiều rắc rối, vô số những áp lực cạnh tranh, ngổn ngộn công việc và tất cả chừng đó để đổi lấy rất ít lợi nhuận. Như gần đây nhất, chúng ta có thể thấy rõ điều gì xảy ra với JetBlue. Những gì họ đạt được rất đáng nể. Các hành khách đều rất hài lòng với họ. Và rồi một cơn bão tuyết đập nát toàn toàn danh tiếng và uy tín của họ, rồi vứt ra khỏi đường băng. Sự phổ biến của họ sụt giảm nhanh chóng và họ đã phải đưa ra một lời xin lỗi công khai đến các hành khách vì khả năng quản lý kém hiệu quả của mình. Tôi đã nghĩ, đó chính là ngành kinh doanh hàng không dành cho bạn đấy. Ngay cả Delta Airlines, vốn đã trụ vững và thành công lâu đời là thế, cũng mới vừa thoát khỏi bờ vực phá sản. Lý do khiến tôi có thể chau mày ra chiều hiểu biết về những chuyện hàng không này là vì chính tôi đã từng sở hữu một hãng hàng không từ năm 1989 đến năm 1992. Nó được biết đến với cái tên Chum Shuttle. Ban đầu, nó là một bộ phận của hãng Eastern Airlines. Chúng tôi có các chuyến bay từ sân bay LaGuardia ở thành phố New York đến Boston và Washington DC mỗi giờ. Tôi bước vào lĩnh vực kinh doanh này ban đầu là vì Eastern Airlines đang gặp phải nhiều rắc rối vào những năm 1980 và hãng này bắt đầu bán các lộ trình bay của mình, trong đó có hệ thống hàng không Đông Bắc. Tuyến bay này khá dày và tôi tin rằng nó sẽ thành công. Chỉ cần tỉa tót đánh bóng một chút để hành khách có thể tận hưởng một chuyến bay sang trọng và cao cấp hơn. Kinh nghiệm trước đó của tôi về du lịch hàng không là việc tôi sở hữu một đơn vị cung cấp dịch vụ trực thăng với các chuyến bay đến thành phố Atlantic, LaGuardia, Manhattan, Hampton và Hartford, và đồng thời tôi cũng có một chiếc phản lực riêng. Tôi biết hành khách muốn có được những sự tiện lợi nào. Tôi đã tạo nên một hệ thống hàng không đường ngắn số 1 với công nghệ tân tiến, với một trong những quầy check-in tự động đầu tiên trên thế giới, và chúng tôi còn cung cấp laptop cho thuê nữa. Những chiếc 727 được trang trí lại toàn bộ với các chi tiết cầu kỳ bằng gỗ thích phía bên trong cùng nội thất tuyệt đẹp. Tôi là người đầu tiên mang tới sự xa hoa thật sự cho hành khách, những người vốn đã quen với hình ảnh thiếu trau chuốt của ngành vận tải. Điểm chùn bước. Chúng tôi gặp phải một cơn bão không chê vào đâu được. Khi bước vào ngành kinh doanh này, tôi đã biết là Eastern Airlines đang gặp phải nhiều khó khăn, và thực tế là tôi đón nhận hệ thống hàng không đường ngắn này trước nguy cơ một cuộc đình công của các thợ máy có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Nói đơn giản là có nhiều vấn đề, nhưng tôi thì chẳng lạ gì với các vấn đề nữa, đúng không? Xem nào, những vấn đề hàng không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đình công lao động xảy ra, và nó kéo dài đủ thời gian để chúng tôi mất vô số hành khách vào tay Amtrak cũng như Pan Am Shuttle. Thêm vào đó, cả nước đang bước vào một cuộc suy thoái. Và rồi vào năm 1990, giá xăng máy bay tăng vọt khủng khiếp khi Iraq xâm lược Kuwait. Không phải chuyện này thì chuyện khác. Ngành kinh doanh này mỏng manh đến nỗi chỉ một cơn rung nhẹ của thế giới chính trị, kinh tế, lao động hay thời tiết và hàng trăm thứ khác cũng có thể khiến một tương lai tươi sáng hóa thành mù mịt. Như bạn đã biết, khoảng thời gian này tôi đang gặp phải một số vấn đề tài chính bắt đầu có chiều hướng leo thang do ảnh hưởng của cuộc suy thoái. Cả Wall Street Journal lẫn tờ New York Times đều tiên đoán tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn vào năm 1991. Nhiều dự án lớn của tôi thất bại, nhưng vẫn chưa đến năm 1991. Lúc đó mới chỉ là năm 1990 thôi. Tôi tin chắc rằng Chum Shuttle sẽ cất cánh và tránh được cuộc suy thoái. Tôi đã lầm, Chum Shuttle không bao giờ mang lại một đồng các lợi nhuận nào cả. Và khi mà những lĩnh vực kinh doanh khác của tôi bắt đầu tụt dốc, các chủ nợ chẳng mặn mà gì với sự dấn thân mới mẻ này của tôi. Tháng 9 năm 1990, quyền sở hữu hãng hàng không này thuộc về Citicorp, ngân hàng chủ nợ của hãng. Đó là một câu chuyện khá rối rắm, nhưng nói ngắn gọn. Chum Shuttle rốt cuộc đã kết thúc như thế vào tháng 4 năm 1992 và nó được sáp nhập vào một công ty mới mà US Airways đã mua. Tôi đã phải thừa nhận mình đã thở phào khi thoát khỏi ngành kinh doanh này. Tôi đã căn giờ không đúng, nhưng sau một thời gian dài theo dõi ngành vận tải hàng không, tôi tự hỏi liệu có bao giờ ta căn giờ đúng được không? Tạo ra lợi nhuận không phải là chuyện dễ, mà đây lại là một ngành kinh doanh vừa khó chiều vừa không ổn định. Đó là lý do khiến tôi thấy thật khó tin khi Richard Branson, chủ hãng Virgin Air, lại có thể kiếm tiền nhờ hãng hàng không của mình. Thật may là ông ý có những hoạt động kinh doanh khác, chứ không thì tôi không nghĩ ông ta có thể có được vị trí trong ngành tài chính hiện nay. Trong trường hợp Chum Shuttle, tôi biết mình đã làm những gì cần làm để biến nó trở thành một hoạt động kinh doanh thành công và có giá trị. Tôi khiến hành trình bay của mình trở nên tuyệt vời hơn cho các hành khách, và tôi đã giới thiệu nhiều sáng kiến mới. Nhưng chuyện đó chẳng làm được gì cả. Các thế lực bên ngoài quá mạnh. Đó là một trong những lúc bạn biết rằng quyết định tốt nhất là quyết định rời bỏ, cắt đứt những tổn thất và chuyển sang một lĩnh vực khác. Đó là một bài học đắt giá về việc ta không nên đặt chân vào lĩnh vực nào. Giờ thì tôi hoàn toàn hài lòng với những chiếc máy bay riêng mình. Tôi hiếm khi bay trên những chuyến bay thương mại và tôi không thể nói rằng tôi nhớ chúng được. Tất nhiên là tôi chẳng nhớ nhung gì cái ngành kinh doanh này cả. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Nhiều khi bạn nỗ lực hết mức có thể để thực hiện một điều gì đó nhưng vẫn chẳng ăn thua. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào bạn biết được đâu là lúc cần từ bỏ? Tôi thường bám trụ gan lì hơn hầu hết những người khác khi gặp một cùng tình huống. Đó là lý do tôi thường thành công trong khi người khác thất bại. Tôi cũng biết rằng đôi lúc ta buộc phải thừa nhận thất bại. Có thể bạn thất bại, nhưng có thể bạn đã học được điều gì đó đáng giá. Hãy coi đó là kinh nghiệm, đừng chĩa mũi dùi về phía mình và hãy đi tìm thử thách mới dành cho bạn.
17. Kinh doanh là khả năng hiểu biết thế giới.
Chắc phải có đến 1 triệu định nghĩa về kinh doanh. Thế nào là kinh doanh? Thế nào không phải là kinh doanh? Muốn kinh doanh tốt phải làm gì? Nó vận hành ra sao? Vân vân. Nhiều năm trước, tôi nhận ra một điều rất quan trọng. Kinh doanh là sự hiểu biết về thế giới. Đó là một điều rất ý nghĩa. Sự giác ngộ đó đã mở ra cho tôi đến với hàng vạn cơ hội lớn lao mà trước đây tôi không nhận thấy. Tôi bắt đầu nhìn nhận thế giới như một thị trường đang trỗi dậy. Chỉ riêng hiểu biết đó thôi cũng có thể gần như tự động cải thiện tầm nhìn của bạn. Và tầm nhìn là cái cần thiết để dẫn đến thành công. Trên thực tế, nếu bạn có thể nhìn nhận vùng bạn sống, thị trấn bạn sống, tiểu bang bạn sống như một thị trường đang trỗi dậy, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy mình sẽ trở nên sáng tạo đến thế nào. Những ý tưởng mới sẽ đến với bạn. Thậm chí bạn biết rõ mọi con đường, mọi ngôi nhà, mọi gốc cây. Sự mới mẻ của tầm nhìn có thể trở thành chiếc chìa khóa vô giá để mở cánh cửa kinh doanh. Khi bạn đột nhiên có được một ý tưởng mới nào đó, hãy tự hỏi bản thân: mình đang giả vờ không thấy cái gì đây? Đó là một bài tập rất tốt cho những điểm mù. Đừng vứt bỏ những ý tưởng bất chợt nảy ra như những tia chớp ấy. Hãy thận trọng khi xem xét chúng. Hiểu biết thế giới nghĩa là nhìn thấy cả bức tranh toàn cục. Điều đó chắc chắn sẽ tốt hơn chỉ nhìn thấy một nhát cắt mỏng của cuộc đời và thỏa mãn với một lượng kiến thức cục bộ ít ỏi. Điều chúng ta không biết có thể cũng quan trọng chẳng kém gì điều chúng ta biết. Nếu ngay suy nghĩ đó cũng không khiến bạn không ngừng hiếu kỳ về thế giới rộng lớn này, tôi không hiểu cái gì mới làm được thế. Bạn buộc phải giữ vững bức tranh lớn đó trong đầu và tiếp tục khát khao thêm nhiều kiến thức nếu bạn muốn có được thành công lớn. Tôi vốn luôn có thái độ suy nghĩ lớn lao trong một thời gian dài, thậm chí ngay từ khi tôi là một gã trai trẻ quyết tâm thành công ở Manhattan. Đó là mục tiêu tức thời. Còn mục tiêu cuối cùng có phần rộng lớn hơn một chút. Tuy nhiên, bạn phải làm tuần tự từ cái đầu tiên trước. Giờ thì tôi đang đầu tư phát triển ở nhiều nước trên khắp thế giới và thương hiệu Trump đã phổ biến toàn cầu. Đó không chỉ là sự tình cờ. Ngoài quyết tâm kiên định và ý chí sắt đá, tôi phải nói rằng việc hiểu biết về thực tế vận hành của thế giới, bao gồm cả hiểu biết về lịch sử thế giới, là một thành tố cần thiết giúp mang đến thành công trên diện rộng. Có thể may mắn sẽ xảy ra và đưa một số cá nhân đến với danh tiếng vang dội hay tài sản kích xù, nhưng hầu hết các trường hợp bạn sẽ nhận thấy rằng những người hoạt động trên quy mô lớn mà vẫn duy trì sự mẫn cán và gặt hái được thành công trong một thời gian dài cũng có hiểu biết rất rộng về thế giới. Tôi nghĩ rằng cái cách mà khoa học công nghệ lèo lái thương mại đi khắp thế giới ngày nay là một ví dụ cho điều này. Những người nhìn xa trông rộng đã nhìn thấy rõ điều này trước khi hầu hết chúng ta có được chút tư duy về nó. Internet đã mang cả thế giới xích lại gần nhau một cách hiệu quả và tràn đầy phấn khích. Và tất cả chúng ta, khắp thế giới, đều chịu tác động. Công nghệ đang phát triển nhanh đến nỗi chúng ta khó lòng theo kịp những thay đổi diễn ra. Thậm chí ngay cả khi bạn am tường về lĩnh vực đang trải qua sự thay đổi đó. Nhiều người từng hỏi, nhưng liệu tất cả những thay đổi này có thật sự cần thiết không? Câu trả lời của tôi là ngay cả tủ lạnh cũng không thật sự cần thiết. Thế giới vẫn vận hành mà không có nó qua biết bao nhiêu thế kỷ. Nhưng chắc chắn nó là một phát minh vĩ đại. Trên thực tế, trong nhiều năm, Danh tiếng của các quốc gia một phần phụ thuộc vào việc họ có hệ thống làm lạnh hay không. Những thị trường đang trỗi dậy là một thuật ngữ thường được gắn với các doanh nghiệp ở phố Wall. Họ có trụ sở đặt tại những thị trường lớn mạnh nhanh chóng ở các nước đang phát triển trên khắp thế giới. Những nơi như Trung Quốc, Brazil, Nga, Hàn Quốc và nhiều nữa đang tạo nên một tác động lớn lên nền kinh tế thế giới. Sẽ rất tuyệt nếu bạn biết được điều gì đó về nó, bởi lẽ điều đó sẽ ảnh hưởng đến bạn và những mục tiêu kinh doanh của bạn. Lời khuyên của tôi là hãy nâng tầm của bạn từ địa phương lên toàn cầu. Song song với đó, cần chú trọng hoạt động kinh doanh của địa phương bạn. Có thể mỗi ngày bạn sẽ phải mất thêm một tiếng đồng hồ, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng thời gian và công sức của bạn bỏ ra sẽ hoàn toàn xứng đáng. Sao tôi lại biết được thế? Bạn sống ở nước nào ư? Bạn đã bao giờ nghe đến cái tên Trump chưa? Câu trả lời nằm ở đó.